Ba, tôi tắm cho trâu bỉnh xong, mặt trời đã lặn. Trên bãi dâu mọi người gọi nhau về nhà, phải về sớm một tí, còn phải nấu cơm ăn để kịp đi học. Ở các xóm thì tiếng gầu va vào tiếng giếng nghe lanh canh, tiếng bát đĩa bị lật nghe sủng soảng, tiếng phền la chợt vang động. Giờ tụ lớp đã đến, chị ba chị bốn ăn xong, thắp cây đèn chai gọi nhau đi học. Tôi và thằng cù lao sẽ đến để dự lớp khai giảng lớp học buổi tối tổ chức ở chợ. Chúng tôi vừa được chú Năm Mùi đề bạt làm trợ giảng của lớp, vừa bước ra sân, một ngọn đèn đã thấy trôi theo bờ rào của nhà bác Út có tiếng gọi: "Ba ơi, mau lên! Bảy hả? Đợi yên chút!" Ngọn đèn chị ba trôi nhanh ra ngõ, hai ngọn đèn gặp nhau cùng cất cao, nhập lại, tách ra, nhúng nhảy trôi theo một con đường dọc xóm. Ra đến đầu làng, ngọn đèn của chị ba và chị bảy nhập vào nhiều ngọn đèn khác trôi dọc đường làng. Tôi và thằng cù lao không xách đèn cứ rảo bước. Chợt một ngọn đèn từ trong hẻm trôi ra, có tiếng hoảng hốt: "Ôi, làm tôi hết hồn, ai đó?" Tôi nhận ra là bà Bảy Đá. Chú Năm Mùi cho biết bà Bảy cũng đến dự lớp. Trước đây thì bà Bảy không biết học để làm gì, chữ nghĩa không làm no bụng. Chỉ có một cái làm được tất cả, đó là tiền. Nhưng có đứa độc mồm bảo bà có nhiều tiền nhưng bà lại u mê. Nay thấy mọi người đi học bà mới chịu đi. Tôi và thằng cù lao thì vượt lên trước. Một ngọn đèn sáng lóa từ phía đồng bay ra. Đó là ngọn đèn của anh Bảy Hoành. Tất cả những ngọn đèn lồng từ trên xuống, từ dưới lên chảy dồn vào chợ. Lớp học có cái điếm canh được nới rộng. Ba ngọn đèn lồng tỏa sáng, mọi người đã có mặt. Chú Năm Mùi, anh Bốn Linh ăn mặc chỉnh tề, bà con cô bác kéo đến đông đủ. Chợt anh Bốn Linh đứng lên, giọng tuyên bố lễ khai giảng. Anh long trọng nói lên ý nghĩa phong trào diệt dốt, một mặt trận đánh vô cùng ác liệt. Hiện nay thì cả nước và hàng triệu người không kể lớn bé đang dùi mài học tập. Hòa Phước là đất thanh danh, văn vật, không thể lơ là việc diệt dốt. Nói xong thì anh Bốn Linh phổ tay, mọi người phổ tay theo. Đến lượt thầy Lê Hảo thì nói về sự màu nhiệm của học vấn. Con người ta, thế ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, học vấn như thế. Ống thiên lý xa xôi nghìn dặm. Mọi người phải biết dòm vào cái ống thiên lý để nhìn ra bốn bể năm châu. Thầy Lê Hảo nói xong thì chú Năm Mùi bước lên. Chú đưa ra những gương học tập đáng để cho bà con suy nghĩ. Chú mời ông Bốn Rị và bà Hiến lên bảng viết những chữ đã học. Bà Hiến thì viết chữ ngoạch ngoạc, ông Bốn Rị thì viết được chữ rị như gà bới. Cả lớp ngồi nhìn, nổi cười, nổi ho, loạn xị. Chú Năm Mùi thì giới thiệu thầy giáo mới của lớp, đó là anh Bảy Hoành, là một trong những người đã đi chu du khắp thiên hạ, đã từng sống ở lục tỉnh Sài Gòn, từng đọc một kho sách Đông Tây Kim Cổ, một người văn võ kim toàn. Chỉ có Lục Văn Tiên mới bị kịp. Đã có một vị thầy như vậy thì nếu không mở được lớp đặc biệt để cô bác học hành chữ nghĩa thì chẳng khác như đã đem lấy một cục vàng mà lại bỏ lơ không thèm nhặt. Lớp còn có hai cán bộ giúp việc, đó là chú Cù Lao và chú Nguyễn Văn Cục. Chú Cù Lao từng vượt biển về làng ra Đà Nẵng học đã, bảng vàng danh yết. Nguyễn Văn Cục có nhiều kinh nghiệm, từng dạy cho bà Hiến học giỏi. Hai cán bộ này sẽ giúp các thím các bác những chữ bị quên, kiêm việc quét dọn trụ sở. Nếu cô bác người nào có cây đèn bị mờ thì cứ giao cho họ khiêu ngọn. Nói xong thì chú Năm Mùi mời thầy Bảy bắt đầu dạy. Anh Bảy Hoành đứng phắt dậy, giở chiếc mũ phớt đang đội trên đầu, vứt mạnh xuống ghế, nói như sấm động. Anh Bảy cho biết là ở xứ lục tỉnh Dầu Dây, tất cả già trẻ lớn bé đều học hết. Sau ngày cướp chính quyền, vẻn vẹn chỉ có trong 3 tháng mà tất cả đều biết đọc biết viết. Những ông già bà già đều đỗ đạt hết. Vì sao vậy? Vì xứ Dầu Dây hễ nói là làm. Dân xứ đó hiểu mình bị nô lệ chỉ vì dốt. Nói đến đây thì anh Bảy Hoành thu hết nắm đấm, nện một đấm thẳng cánh vào cây cột, làm mái nhà rung lên. Anh thét to: "Quyết trừ lo giặc dốt!" Anh Bảy đứng chống nẹ, quắt mắt nhìn quanh, gõ vào bảng đen trên vách, nói tiếp: Tôi chỉ dạy cho bà con hai chữ. Học xong hai chữ này thì mọi sự đều biết tuốt. Đây là tôi viết chữ T, tôi viết thêm chữ Ư, ghép lại thành chữ Tư. Thêm cái chấm dưới đất nữa thành chữ Tự. Đây, tôi viết thêm một chữ nữa là chữ Giờ. Một cái chữ nữa là chữ O. Chữ Giờ ghép với chữ O thành chữ Do. Đó là hai chữ Tự Do. Cả lớp cười to khoan khoái. Tất cả đều công nhận là chú Năm Mùi đã nói rất đúng. Chỉ có một người thông kim bát cổ văn võ toàn tài mới có thể có một cách giảng giải hay đến thế, và mới có thể nện một cái nắm đấm vào cột nhà làm nhà rung lên như thế. Tôi và thằng cù lao lên làm thầy dạy cho bà Hiến viết được chữ Hiến và ông Rị viết được chữ Rị. Giữa sự vui sướng của mọi người, việc đó có làm tôi phồng to lỗ mũi. Chị ba, anh bốn dặn còn phải làm công tác quần chúng. Chúng tôi đã xông vào buồng của bà Hiến dọn dẹp tất cả cho bà, lại còn gánh nước nấu cơm. Nhưng để xứng đáng với danh hiệu làm thầy, chúng tôi còn phải làm xong một việc thứ ba. Việc này thì anh bốn cho là rất quan trọng, đó là phải biết nói chuyện thời sự. Chuyện ở bốn bể năm châu để làm cho bà Hiến và ông bốn Rị biết nhìn xa thấy rộng. Không còn bị giam hãm mà đã trở thành những ống thiên lý soi nghìn dặm, như trong câu thơ mà thầy Lê Hảo đã nói. Đối với nhiệm vụ này thì riêng tôi thấy rất khó thực hiện. Thỉnh thoảng thì tôi cũng có nghe những chuyện bàn tán của các chú cán bộ về việc thời sự nước ngoài. Tôi chỉ nghe được lõm bõm không đầu không đuôi nên tất cả hiện lên càng rắc rối hơn tơ vò. Còn việc đi xa để được thấy rộng thì tôi chỉ mới đi đến chỗ chợ. Nhưng cũng may có được thằng cù lao, nó ở ngoài biển nhìn xa còn hơn vạn dặm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng thấy bí. Nó bảo đó đã bao lần ra khơi, nhưng ở đó thì nó chẳng thấy chuyện thời sự mà chỉ thấy có nước với trời. Hai cái này thôi thì mênh mông vô tận. Nhưng chợt nó quay lại, nó nói nhỏ vào tai tôi. Thôi cục đừng có lo, tôi sẽ kể chuyện ở Đà Nẵng. Nghĩ lại thì Đà Nẵng cũng là chuyện ở xa. Đà Nẵng cách ta đến 30 cây số. Nếu chú Năm bảo Đà Nẵng chưa xa thì ở đó có những ông Tây, ông Tàu, ông Mỹ, cũng là người bốn biển năm châu vừa đến ở Đà Nẵng. Thằng cù lao nói nghe rất có lý. Chúng tôi chạy phục đến nhà bà Hiến. Tôi giải thích cho bà Hiến nghe vì sao mà bà phải nghe những chuyện thời sự ở xa. Sau đó thì thằng cù lao bắt đầu kể. Tôi ra Đà Nẵng ở một ngôi nhà 4 tầng. Ồ, rộng lắm, to lắm. Tôi nghe anh Sáu bước lên những bậc thang, bậc đá bằng cẩm thạch, đi dọc những hàng hiên cao. Có không biết bao nhiêu là cửa chớp. Anh Sáu dừng lại mở cửa, một căn phòng vô cùng lộng lẫy hiện ra, tôi lóa mắt, sàn bóng như gương, dưới sàn thì lại còn trải thảm. Giữa phòng thì có một cái chiếc giường to, bọc vải trắng toát. Một giường nhỏ hơn bọc toàn nhung xanh. Mỗi giường thì có 2 chiếc gối bột lụa thiêu hoa. Một chiếc gối đầu, một chiếc gác chân dọc tường. Nào rèm, nào tủ, nào gương to. Một anh Sáu bước vào phòng. Gương chiếu 4 bên. Thấy 5 anh Sáu. Có đến chục phòng như vậy. Mỗi phòng thì trưng diện một cách. Bàn ghế giường tủ bóng lộn. Cốc chén thì toàn bằng thủy tinh. Mâm đĩa thì mạ vàng, mạ bạc. Tôi hỏi, nhà chi mà sang trọng rứa? Đó là dinh lão xứ, còn gọi là tòa thì chính. Nay ta dùng tầng trên để ở, tầng dưới thì để làm trụ sở của Ủy ban Đà Nẵng. Thằng cù lao kể tiếp. Một tên thống sứ không chỉ có một ngôi nhà ở Đà Nẵng mà còn có nhà ở Bà Nà gọi là biệt thự. Nó còn có biệt thự Bạch Mã Đà Lạt, mùa hè lên đó ở để cho mát. Ở lớp huấn luyện, một hôm anh Sáu nói, Hòa Phước là làng tôi ở, ở đó có một bà già tên là bà Hiến, bà ở trong một cái lều, lều không có cột, chỉ làm bằng 2 mái tranh ghép lại. Muốn vào lều phải quỳ xuống bò 4 chân, nếu ra xếp lại bên nhau, cái lều của bà Hiến và ngôi nhà này của tên sứ thì sẽ thấy một sự thật mỉa mai. Dân ta có 1 triệu người như bà Hiến. Anh Sáu nói tiếp, lịch sử cho phép chúng ta ngày nào so sánh những việc như vậy. Người còn sống phải nhớ đến những việc đó. Cách mạng đã cho phép bà Hiến đến Đà Nẵng không bị bắt bớ. Chúng ta sẽ mời bà đến dinh lão sứ để chơi vài hôm. Bà Hiến hỏi, vậy chỗ đó là của ta rồi hả? Bà Hiến phải công nhận là những chuyện thời sự của thằng cụ Lao kể đã làm cho cái ống thiên lý của bà đã xa xôi đến xứ Đà Nẵng. Tôi nhấn mạnh, nhà lão sứ là của mình rồi, thằng cụ Lao được vào ở, sướng chưa? Thằng cụ Lao lắc đầu. Không sướng đâu, tôi leo lên giường, cái giường cứ nhún nhảy như bị sóng đánh. Tôi nằm im không dám lăn qua lăn lại, ngủ trên bãi cát sướng hơn. Cái lăn tròn đến đâu cũng được, cái nệm nghe như lửa đốt, cái giường tre của mình thế mà mát. Anh Sáu còn bảo tôi phải rút vào một cái bồn trắng toát, anh vặn cái bông sen, nước tưới xòa xuống. Anh bảo tôi phải tắm, tắm vậy rất khó chịu, tắm xong thì phải mặc bộ đồ mới, áo phải bỏ vào quần, phải gài hết nút, nhìn vào gương, mình thấy như một cái hằng nào lạ hoắc. Tôi hỏi, diện sang rứa, thế cụ Lao làm chức tước vậy? Ban đêm thì làm anh học trò, ban ngày thì làm tổ viên tổ tiếp liệu, trực thuộc phòng quản trị. Phòng quản trị đặt ở dưới nhà chỉ huy của văn phòng, tôi làm nhiều việc rất quan trọng, ở đó thì khách khứa suốt ngày à, tiếp cả khách bên Tàu, bên Tây, bên Mỹ nữa. Một lần gặp Mỹ, hai thằng Mỹ, Quang Tư, chúng đến Đà Nẵng nói đi tìm xác Mỹ bị Nhật giết trên Tây Nguyên. Chúng đến bằng máy bay, nhờ chính quyền Đà Nẵng giúp đỡ, được ở ngay tại tòa thị chính. Tôi hỏi, Tê Cù Lao có được ngồi ăn không? Làm chi? Tôi làm phụ hầu bàn. Một thằng vừa ăn vừa gật gật nói tiếng Mỹ. Anh phiên dịch cho biết nó khen món ăn Việt Nam rất ngon. Chúng cũng rất mê phong cảnh ở Việt Nam. Màu xanh của Việt Nam đẹp nhất địa cầu, không đâu sánh kịp. Họ có chương trình đến thăm núi Trà Sơn, thăm Vũng Thùng, thăm mỏ vàng ở Bồng Miêu, mỏ than ở Nông Sơn, mỏ kẽm ở Đức Bố, thăm kho chứa xăng ở Liên Chiểu. Ta tiếp đãi họ cực kỳ trọng thể. Mỗi bữa ăn được bày ra đầy bàn, đủ hết món ngon vật lạ. Chỉ về rượu để nhấm nháp cũng đã có 4 thứ rượu. Bữa ăn có lúc kéo dài đến 2 giờ liền. Tôi kêu lên. Ăn nhiều quá. Vừa ăn vừa trò chuyện. Thằng cụ Lao gật gật. Nhưng không phải ăn ít. Thằng cụ Lao cho biết hôm đó sau bữa ăn thì anh Sáu trò chuyện với bạn bè. Cho biết thì ở thôn anh có một bà gọi là bà Hiến. Bà đó có một nải chuối. Bà sống được 10 hôm. Nạn đói đã làm cho dân ta chết hơn 3 triệu, số đói kinh niên có đến 5-7 triệu người. Tôi hỏi bà Hiến, bà có bị đói không bà? Bà Hiến thúc thích. Tôi nói như quát, thúc thích chứ chi? Bà sẽ được mời ra tòa thị chính, được các anh đãi tiệc, được nằm giường lò xo. Nhớ là trước khi đi Đà Nẵng phải tô son, phải đánh phấn, phải sức dầu thơm. Chớ có lời thôi, người ta không cho bà vào. Đối với ông Bốn Rị, thằng cụ Lao cũng nói cho ông biết những chuyện thời sự như đã nói với bà Hiến. Ông Bốn Rị thì tỏ ra rất thờ ơ, sau đó thì kể cho ông Bốn Rị nghe chuyện lính Tưởng Giới Thạch đến Đà Nẵng. Từ đó thì chuyển sang chuyện nó học việc băm thịt chặt xương. Nhưng nó băm thịt được cả hai tay là nhờ nó đọc và học tập được cách băm thịt ở Đà Nẵng. Tôi lấy làm lạ, hỏi cắt ngang. Sao lạ vậy? Cụ Lao ra Đà Nẵng được ở nhà 4 tầng, được đề bạt làm tiếp tế, sao lại bị giáng chức xuống làm việc băm thịt chặt xương? Là vì sau này anh Sáu ban ngày làm việc ở tòa thị chính, nhưng ban đêm thì phải đi ngủ nơi khác. Quan Tây và quân của Tưởng Giới Thạch đến đóng ở Đà Nẵng, tòa thị chính ở sát ngoài biển, nhỡ bị đánh úp, ta không lối thoát, ta phải đề phòng. Ông Bốn Trị hỏi, ta thắng rồi mà, sao đánh ta được? Đó là những lính của Tưởng Giới Thạch theo lệnh đồng minh kéo sang ta, lấy cớ là để giải giáp quân Nhật. Ở Đà Nẵng thì chúng chiếm các đồn trại, cầm đại đao đứng chắn các ngã đường. Bữa tối thì tôi và anh Sáu về ngủ ở nhà ông bà Đáng, chỗ này kín đáo hơn. Hàng ngày thì ông Đáng gánh một gánh bún bò ra chợ để bán. Bà Đáng thì cũng làm như ông, nhưng một hôm thì hai ông bà đã to tiếng, bà Đáng đã nổi khùng, đã cho ông Đáng một đá. Ông Bốn sửng sốt, đàn bà sao dám nện đàn ông một đá? Cũng tại lính Tưởng Giới Thạch đó. Thằng cụ Lao kể cho ông Bốn Rị biết lính của Tưởng Giới Thạch, đứa nào cũng vàng phọt bụng beo, đứa nào cũng làm tướng quịch. Chúng đã làm cho tất cả những gánh bún gánh mì ở chợ đều phải hoảng sợ khi thấy chúng đằng xa là phải chạy tránh. Một hôm thì ông Đáng vì chậm chạp nên chúng đã xà đến. Chúng đưa một xấp bạc ra hiệu cho ông Đáng phải bán bún. Ông Đáng múc ra 5 bát cho 5 thằng, loãng một cái 5 bát đã hết sạch. Phải múc thêm 5 bát nữa, lại còn phải múc thêm, ăn xong thì chúng đứng dậy bỏ đi. Ông Đáng đòi tiền, chúng rút dao vung loang loáng. Như một đứa chợt trợn trừng cặp mắt, lão đảo ngã lăn quay. Đồng bào chung quanh đã nổi kêu tán loạn, có án mạng, có án mạng. Ông Đáng hoảng quá, quẩy gánh bỏ chạy. Khi chạy thì ông bị ngã nhào, bát đĩa bị vỡ gần hết. Việc đó đã làm cho bà Đáng cứ nhăn nhăn nhó nhó. Ông bà cãi lộn, bà biết thế phỏ đã cho ông một đá, ông ngã tên hoen. Sau đó thì khi bán bún, ông Đáng có nhờ tôi đi gác. Tôi đứng gác ở đầu chợ. Khi thấy lính của Tưởng Giới Thạch từ xa, tôi đã chạy báo cho ông biết trước. Sau đó thì khi rảnh tôi còn giúp ông làm bún xáo. Ông dạy tôi cách chặt xương, cách băm thịt. Nay tôi băm thịt được cả hai tay là nhờ những buổi băm thịt ở nhà ông Đáng. Ông Bốn Rị nghe chăm chú những chuyện thời sự về lính Tưởng Giới Thạch. Về chuyện băm thịt, ông Bốn Rị cũng nhất trí với thằng Cù Lao giúp ông chặt xương chó và băm thịt chó rất giỏi.